Quốc Minh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Trên đường dây bây giờ là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Minh và xin kính chào quý vị.
Câu chuyện nổi bật trong tuần, thưa anh và thưa quý vị, là chính phủ liên bang công bố một loạt các cải tổ trong hệ thống an sinh xã hội nhằm tiết kiệm 5 tỷ đô la trong vòng 4 năm tới. Những thay đổi này thì nó sẽ ảnh hưởng đến anh và tôi như thế nào đây?
Vâng, nó không phải ảnh hưởng đến tôi và anh, nhưng mà nó còn ảnh hưởng đến 1 triệu người Úc khác. Vâng, thì như quý vị đã biết là hôm thứ Tư vừa rồi thì Thủ tướng Malcolm Turnbull đã đưa ra những cái biện pháp cải tổ những hệ thống chi trả về an sinh xã hội và dự định là trong cái khoảng thời gian 4 năm tới sẽ được tiết kiệm được cho ngân sách 5 tỷ đô la. Thưa quý vị, 5 tỷ đô la trong cái bối cảnh của một cái ngân sách bị thâm thủng như hiện nay đó thì thật tình là nó không nhiều, nhưng mà nó là một cái số đáng kể. Nhưng mà cái đáng kể hơn nữa là cái phản ứng của dân chúng, đặc biệt là với cái sự chống đối mạnh mẽ của bên đảng lao động. Mình có thể tóm gọn lại những cái biện pháp này bao gồm những cái chuyện như là hệ thống hóa cái hệ thống hành chính để cho cái việc chi trả nó được nhanh chóng, chính xác hơn, và do đó nó có thể tiết kiệm được nhiều cái khoản tiền để thuê mướn công chức hoặc là chi trả bằng một cái hệ thống từ lâu nay. Nó cũng còn bao gồm các cái vấn đề chi trả cho cái dịch vụ giữ trẻ hoặc là tăng thêm cái tiền trợ cấp Family Benefits Tax, nhưng mà đồng thời các cái sản phụ có thể được thêm 2 tuần nghỉ có lương, vân vân. Thì tất cả những cái này bù qua sức lại trong vòng 4 năm tới thì họ sẽ có thêm trong cái ngân sách được 5 tỷ đô la nữa.
Thưa anh, chúng ta cũng biết là có một số phần ở trong cái dự luật này đã bị Thượng viện bác hồi năm ngoái, tức là cuối năm ngoái đó. Thì, nhưng mà tại sao lần này lại có thể đưa ra? Có lẽ là bên liên đảng đã có được một cái sự ủng hộ của các dân biểu độc lập chăng?
Dĩ nhiên là có một vài cái biện pháp mà từ năm ngoái đã bị chặn lại tại Thượng viện. Thí dụ như là cái biện pháp bắt buộc những cái thanh niên chẳng hạn tìm việc làm là phải chờ đợi trong cái thời gian 4 tuần thì mới được hưởng cái trợ cấp thất nghiệp, hoặc là một số các cái biện pháp khác, vân vân. Nhưng mà rõ ràng là trong cái tình hình Thượng viện bây giờ, qua những cái lá phiếu của những cái thượng nghị sĩ độc lập cũng như là các cái đảng nhỏ, thì cái diện mạo của Thượng viện của Úc nó đã thay đổi sau cái kỳ bầu cử hồi tháng 7 năm ngoái, và do đó chính phủ phải đi đêm với một số các cái thượng nghị sĩ đó để mà có thể thỏa thuận về một cái công thức nào đó. Thí dụ như trong cái trường hợp với đảng xanh cũng vậy. Đảng xanh trước đây thì cũng chống đối lại, nhưng mà bây giờ chính phủ đã nhân nhượng và chấp nhận những cái đề nghị của đảng xanh, thì điều đó chứng tỏ là chính phủ đang lắng nghe. Và vì chính phủ đang lắng nghe thì đảng xanh cũng phải tiếp tục đối thoại với chính phủ bằng cách phải nhượng bộ lại. Vì thưa quý vị, ở trong cái chính trường Úc, rõ ràng là nó phải có một cái sự tương nhượng hoặc là có một cái sự thỏa hiệp nào đó giữa các cái quan điểm chính trị và giữa những cái quyền lợi của công dân thời mới được đa số ủng hộ. Và do đó lần này dường như là chính phủ liên đảng của Thủ tướng Malcolm Turnbull đã có được cái sự ủng hộ của đảng xanh, một trong những cái thành phần mà có thể nói là nắm cái lá phiếu quyết định tại Thượng viện.
Thủ tướng ông cũng có được cái sự ủng hộ của Nick Xenophon Team, tức là đảng Nick Xenophon gồm có đâu 4 thượng nghị sĩ thì phải. Nhưng mà thưa anh nói rằng đảng xanh bây giờ đã có vẻ là ủng hộ chính phủ. Tuy nhiên thực sự ra ở trong đảng xanh cũng có nhiều người họ vẫn còn chỉ trích cái điều mà chúng ta thấy cũng thường xảy ra, có nghĩa là cứ mỗi lần mà chính phủ phải tiết kiệm để cân bằng ngân sách là cứ nhắm vào các cái trợ cấp an sinh xã hội thôi chứ không có nhìn đâu khác hơn. Và đó cũng chính là cái lập luận của đảng lao động, có nghĩa là làm sao mà chính phủ lại có thể nghĩ đến cái chuyện cắt giảm tiết kiệm đến gần 5 tỷ đô la, trong khi đó lại cắt giảm thuế cho các công ty lớn, các ngân hàng 7,4 tỷ đô la. Thì như vậy nghe nó không có hợp lý thế nào.
Vâng, dĩ nhiên là người ta khi mà đưa ra những cái con số đó đều là có cái chủ đích của họ cả. Giữa những cái con số mà khiến chúng ta bối rối là 4 tỷ 7 đô la tiết kiệm rồi 7 tỷ 4 đô la thất thoát, vân vân, thì tùy theo cái góc độ nhìn của mỗi người. Thí dụ như là từ phía đảng xanh chẳng hạn, mặc dù là có vẻ là đang ủng hộ cái thay đổi về an sinh xã hội của chính phủ, nhưng mà trong nội bộ của đảng xanh cũng có những cái quan điểm đối nghịch lại chứ không phải là không. Dĩ nhiên là bây giờ chưa đến cái ngày biểu quyết cho nên người ta chưa thấy một cái quan điểm thống nhất của từng đảng nhỏ như thế nào.
Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Thưa anh, vào thời điểm này thì chúng ta cũng chưa biết được là kết quả biểu quyết, tức là dự luật mà cải tổ an sinh xã hội này của chính phủ có được Thượng viện thông qua hay không. Cuối cùng lại thì như anh nói, chỉ là một cái trò chơi giữa các con số, tức là bên nào mà có số đông thì sẽ biểu quyết thông qua được cái dự luật. Nhưng mà có vẻ như là liên đảng cũng đang hơi lo lắng, bởi vì là Thượng nghị sĩ Nam Úc Cory Bernardi đã quyết định là rời bỏ đảng tự do, có nghĩa là đảng tự do giờ mất đi một phiếu rồi đó, để mà thành lập riêng cái đảng của ông ta. Ông này là một người như thế nào thưa anh?
Vâng, Thượng nghị sĩ Cory Bernardi ở Nam Úc và hồi tháng 7 vừa qua, ông cũng đã tái đắc cử vào cái ghế thượng nghị sĩ của mình, đại diện cho cái tiểu bang Nam Úc. Thưa quý vị, trước hết thì đây là một cái tin nó khá sốc đối với đảng tự do, bởi vì ông Bernardi vốn là một trong những cái thượng nghị sĩ cột trụ và có nhiều cái ảnh hưởng ở trong đảng tự do. Điều này cũng khiến cho người ta nhớ lại khoảng cái năm 1977, cũng một cựu bộ trưởng của đảng tự do là ông Don Chip đã tuyên bố ly khai với đảng và thành lập ra một cái đảng dân chủ. Nếu mà những ai đã từng ở Úc lâu năm rồi, cả khoảng cuối thập niên 70 của thế kỷ trước đó, thì nhớ rõ cái chuyện này. Và đảng dân chủ của ông Don Chip được lập ra và được mà hoạt động khá mạnh mẽ trong khoảng hai thập niên rưỡi gì đó, và đã có nhiều cái đại diện ở trong quốc hội. Khi mà thượng nghị sĩ Bernardi vừa tuần rồi tuyên bố ly khai với đảng tự do, thì ông có nói rằng là ông vừa tiếc nuối nhưng mà vừa hy vọng rằng là cái quyết định của ông là đúng, bởi vì ông chủ trương là Úc không thể tách rời khỏi cái truyền thống bảo thủ để mà có một cái đất nước nó văn minh mà nó đúng nghĩa và nó tôn trọng những cái giá trị của Úc, truyền thống của Úc từ xưa đến nay. Thưa quý vị, trước khi nói thêm về cái chuyện này, có lẽ là một cái từ ngữ mà chúng tôi cảm thấy là cần phải giải thích thêm, đó là cái chữ bảo thủ. Bởi vì trong số nhiều người chúng ta cũng nghĩ rằng là bảo thủ là những cái gì nó thủ cựu, nó mang cái tính cách khuôn mẫu của từ xưa đến giờ và nó không có cái sắc thái của một cái sự tiến bộ hoặc là phù hợp với lại một cái thời đại tân tiến mới. Thưa quý vị, đó là những cái có thể là những cái nhìn nó hơi sai lạc một tí so với cái nghĩa của cái chữ bảo thủ mà ông Bernardi muốn nói đến. Ông muốn nói đến cái chữ bảo thủ có nghĩa là bảo tồn những cái giá trị truyền thống của nước Úc, thí dụ như là vấn đề dân chủ, như là vấn đề nhân quyền, như vấn đề bình đẳng xã hội, vân vân. Và trong khi đó vẫn ứng hợp với những cái thay đổi của cái xã hội tân tiến ngày nay. Và do đó thì ông có cái ý định là thành lập lên một cái đảng bảo thủ. Cái chuyện thành lập nên một cái đảng bảo thủ để trở thành một cái lực lượng chính trị mới ở trong cái sinh hoạt của Úc, trên chính trường của Úc, không có xa lạ gì, bởi vì nó đã từng nhiều lần xảy ra và nó cũng đang xảy ra đối với, ví dụ như chúng ta đã từng thấy cái đảng xanh trong hơn một thập niên qua đã hoạt động một cách rất là hiệu quả, rất là tích cực. Và mới đây thôi là một cái phong trào của đảng One Nation được tái sinh trở lại sau nhiều thập niên nghĩa là nằm ngủ. Nhưng mà bây giờ với cái sự nghĩa là chớm nở sắp khai sinh của cái đảng bảo thủ thì như thế nào?
Trước tin này thì rất là nhiều dân biểu ở trong chính phủ, từ Tổng trưởng Giáo dục Simon Birmingham cho đến ông Tổng trưởng Tư pháp George Brandis đều chỉ trích ông này, bởi vì nói rằng là cách đây 7 tháng ông Bernardi trúng cử dưới lá cờ của đảng tự do, nhưng mà bây giờ lại bỏ đi như vậy, có nghĩa là phản bội lại với chính các cử tri mà đã bỏ phiếu cho ông ta. Nhưng mà thưa anh, như vậy có thể nói rằng đó là một cái dấu hiệu cho thấy là ở bên trong liên đảng nó cũng có những cái sự chia rẽ. Chúng ta cũng biết là đảng tự do hay là liên đảng thì có cái chủ trương gọi là trung hữu, nhưng mà xem chừng như cánh tả ở trong liên đảng, trong đảng tự do cũng rất là mạnh ha anh.
Ông rõ ràng về cái quan điểm hoặc là những cái lời chỉ trích phê bình của ông Bộ trưởng Giáo dục Simon Birmingham cũng như là ông Bộ trưởng Tư pháp George Brandy đều có lý cả. Vì thưa quý vị, không ai phủ nhận được là thượng nghị sĩ Cory Bernardi đã đắc cử dưới lá cờ của Đảng Tự do, và chỉ trong vòng hơn khoảng 7-8 tháng sau mà thôi thì ông đã dẹp bỏ cái lá cờ đó để lưu dương lên một cái lá cờ mới cho mình, cho cá nhân của mình, hoặc là cho một cái phong trào mà ông tin rằng là nó sẽ đại diện cho cái khuynh hướng mới ở trong cái sinh hoạt chính trị của Úc. Điều này cũng có nghĩa rằng là ông bằng cách nào đó cũng đã một phần nào đi ngược lại với cái lời cam kết với cử tri của mình. Bởi vì không thể nào một cái người có cái ý định ly khai đảng và thành lập một cái phong trào chính trị mới mà chỉ có thai nghén những cái ý tưởng đó trong vòng vài ba tuần nay hoặc là vài ba tháng nay mà thôi. Dĩ nhiên nó cũng phải đã có từ lâu lắm rồi. Và nếu mà đã có từ lâu lắm rồi mà ông vẫn ứng cử dưới cái lá cờ của Đảng Tự do thì đó không phải là một cái sự thành thật mà khiến người ta có thể tin tưởng được. Điều này cũng đã được vạch ra bởi cái phe bên đảng đối lập, chẳng hạn bà Wong là một cái thượng nghị sĩ cũng đã rất là uy tín và cột trụ
lãnh đạo của lao động trong thượng viện,
và bà thượng nghị sĩ Penny Wong, một cái nhà lãnh đạo của đảng lao động tại thượng viện, cũng đã nêu bật ra cái chuyện này và nói rằng là cái chuyện mà ông Bernardi ly khai nó chứng tỏ một cái sự chia rẽ trầm trọng ở trong cái hàng ngũ, nghĩa là cốt cán hoặc là hàng ngũ lãnh đạo cột trụ của đảng Tự do. Và như vậy nó chứng tỏ rằng là Đảng Tự do đang bị xào xáo, đang có những cái sự thay đổi, hoặc là biết đâu chừng ngày mai ngày mốt đây quý vị cũng sẽ nghe rằng là bà Julie Bishop sẽ thay thế ông Malcolm Turnbull chắc.
Nó đã có dấu hiệu rồi đó thưa anh, chẳng hạn như là dân biểu đảng quốc gia George Christensen đã tuyên bố là ông ta dự định là sẽ bỏ phiếu ngược lại với chủ trương của đảng để mà ủng hộ cái dự luật của dân biểu Queensland Bob Carter đề nghị là thành lập cái ủy ban điều tra hoàng gia trong cái ngành ngân hàng đó. Có thể ông Christensen sẽ được ông Bernardi chiêu dụ, mình cũng không biết được, để gia nhập đảng bảo thủ Úc.
Vâng, rõ ràng thì trong một cái cuộc vận động cho những cái phong trào mới hoặc là những cái khuynh hướng chính trị mới, luôn luôn người ta tìm cách lôi kéo đồng minh, luôn luôn người ta tìm cách ly khai hay là cách ly những cái người chống đối mình, vân vân. Và cái trường hợp này cũng không phải là một cái ngoại lệ, khi mà chúng ta tìm thấy là có thể trong cái kỳ nghỉ hè đây, trong khi quốc hội không có nhóm họp, thì đó cũng là một cái cuộc vận động để mà lôi kéo bạn bè mình hoặc là cách ly những cái người không ủng hộ mình, vân vân. Biết đâu có những cái buổi nghỉ mát ở trên bãi biển trở thành những cái cú đảo chánh bất ngờ, giống như là trong cái trường hợp ông Malcolm Turnbull vừa rồi đối với ông Tony Abbott phải thôi.
Nhưng mà còn cái tin là đảng One Nation đang được những cái người chẳng hạn như ông Bernardi ve vãn thì như thế nào thưa anh?
Ông rõ ràng, thưa quý vị, có những cái thời điểm mà có những cái khuynh hướng chính trị được dân chúng ủng hộ hoặc là tẩy chay. Cái trường hợp One Nation của bà Pauline Hanson cũng nằm trong cái trường hợp như vậy, và nó xảy ra trong một cái bối cảnh gọi là có thể nói là một cái khuynh hướng quốc gia có tính cách toàn cầu nữa. Thì điển hình là qua những cái vấn đề như là nước Anh khỏi tuyên bố tách rời khỏi cái cộng đồng Liên Âu chẳng hạn, hoặc là sự đắc cử mới đây của ông Donald Trump dưới một cái lá cờ là quốc gia cực hữu chẳng hạn. Thì rõ ràng cái chuyện bây giờ dường như là người ta đang có một cái khuynh hướng ủng hộ đảng One Nation mà bỏ đi qua những cái lịch sử của nó từ hồi hai thập niên trước, vân vân. Cụ thể là trong cái cuộc bầu cử quốc hội tiểu bang ở Tây Úc sắp tới vào tháng 3, ngày 11 tháng 3, thưa quý vị, là cả hai đảng chính là đảng Lao động và đảng Tự do đều ve vãn cái đảng của bà Pauline Hanson, đang có những cái cuộc tiếp xúc để dàn xếp, để thỏa thuận với nhau về việc chuyển cái phiếu ưu tiên số 1, số 2 thì cho đảng One Nation, vân vân đó. Thì rõ ràng người ta phải thích ứng với cái thời thế, và không phải là chỉ vì bà Pauline Hanson trước đây cũng là một người của đảng Tự do và ly khai. Đúng ra là bà bị khai trừ chứ không phải là bà ly khai. Thời đó mọi người đều cho rằng là đó là một cái chính sách nó có mang tính cách kỳ thị, nó mang cái tính cách là quá khích và một cái lập trường quốc gia cực hữu, cực đoan nữa. Nó không được phù hợp với lòng dân lúc đó. Nhưng bây giờ có thể là người ta lại đổi lại cái cách nhìn, và qua một cái thời gian nào đó thì cái khuynh hướng này lại được chấp nhận. Đó là một cái sự gọi là tiến hóa chung ở trong cái tiến trình lịch sử hoặc là những cái sinh hoạt chính trị mà người ta đang trải qua, thế thôi.
Có nghĩa là chúng ta phải chờ xem, và có vẻ như là những gì diễn ra trên chính trường trong tháng tới đây sẽ rất là hấp dẫn. Xin chào anh.
Vâng, xin chào quý vị và xin chào quý vị.